Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lần trước thì thầy có giảng về cái pháp mà tứ niệm xứ, cho nên thầy có đề cập tới vấn đề này. Đức Phật là một vị đại lương y, cái chỗ mà chứng ngộ của Đức Phật, cái hiểu biết của Đức Phật không thể nào mà đem dạy cho tất cả mọi người được. Nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, nếu mà nói cái chân lý hay nói cái chỗ mà hiểu biết của Đức Phật thì không ai nhận được, rồi họ cũng có thể sanh ra cái tâm quỷ báng. Cho nên Ngài mới ví tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này chia nó ra làm ba bậc. Thành cái bậc thứ nhất đó là gì? Tức là chúng sanh còn ở trong sanh tử luân hồi, tức là ở trong sáu đường sanh tử. Mà còn ở trong sanh tử luân hồi này nữa, thì Đức Phật ví chúng ta như người bệnh. Thành ra ví ta như người bệnh, ta như là người mù. Cho nên cái người bệnh, người mù đó, thì đương nhiên là không thể làm được cái gì hết. Vì vậy đó mà trước mắt đó là phải chữa bệnh trước. Cho nên đó, Ngài mới ví như một người bị trúng tên độc. Thì bây giờ đó, cái điều quan trọng nhất là phải nhổ cái mũi tên này ra và phải chữa cho lành cái mũi tên này. Chứ đừng có bảo rằng cứ để đó mà lo đi tìm cái nguyên nhân xa, cái mũi tên này từ đâu và ai bắn, mục đích là gì. Nếu mà hãy lo nghĩ tới chuyện kia đó thì chắc chắn chúng ta chưa nghĩ được mà ta đã chết mất rồi. Cho nên ở trong sanh tử luân hồi đó, thì ví như là người bệnh. Vì vậy đó, mà đối với chúng sanh trong sáu đường này đó, là đầu tiên đó, là Đức Phật chữa cho họ thoát cái bệnh này. Bệnh này đó, thầy nói đây là bệnh nghiệp. Cho nên vì đó, chữa cái bệnh nghiệp này đó, mà Đức Phật nói ra đạo đế. Đạo đế tức là cái phương thuốc để chữa cái bệnh cho tất cả những người trong sanh tử, mà làm cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Đây là cái việc thứ nhất. Cho nên tu, dầu chúng ta tu bất cứ pháp môn nào đi nữa, nhưng mà cái Phật pháp căn bản này lấy để kiểm chứng lại, coi coi chúng ta có thực hiện được hay không. Đây là cái việc quan trọng nhất. Vì vậy mà đầu tiên Đức Phật hỏi tại sao mà chúng ta khổ. Đây là cái điều quan trọng. Chúng ta khổ, mà muốn khổ, hết khổ đó, thì phải có một cái phương pháp để mà trị cái bệnh khổ này. Đó ta gọi là đạo đế. Cho nên ở trong tứ thánh đế đó, là ta có một cái đạo đế là phương thuốc chữa, khổ đế là nghiệp bệnh của chúng ta. Kết hợp hai cái này lại để chúng ta tu. Vì vậy nếu mà Đức Phật gọi là có tới 84.000 pháp môn tu khác nhau để chữa tất cả những cái bệnh này nè. Bệnh nào thì dùng thuốc đó để chữa. Nhưng mà cái căn bản nhất ở đây của chúng ta nè, Đức Phật dạy cái đầu tiên là cái người tu này nè, là phải tập buông bỏ xuống hết. Tại nên buông bỏ xuống hết, mà cái người mà không buông bỏ được thì dù có tu cái gì thì nữa, tới cuối cùng cũng sẽ bị đọa. Tất cả các Phật tử chúng ta đôi khi phạm phải cái sai lầm chỗ này. Cứ nghĩ mình tu theo Pháp Hoa, mình tu thiền, mình tu cái này cái khác cao siêu rồi. Nhưng mà lại là đôi khi trở thành cố chấp, mà mình không buông được. Cho nên khi mà càng tu nhiều rồi thì càng cố chấp nhiều. Cố chấp nhiều thì khổ mình càng lên nhiều. Thì các vị mới bảo sao mà tôi tu như vậy mà bây giờ tôi vẫn khổ như thế này. Đây là chúng ta sai. Nên Đức Phật bảo là uống lầm thuốc độc. Uống lầm thuốc nhưng mà nó trở thành độc đi, cho nên rất nguy hiểm. Cho nên Thầy nói thí dụ như bây giờ cái người mà bị cảm mạo ấy, mà chúng ta đưa thuốc bổ vô họ chết không? Đây là cái điều nguy hiểm nhất. Cho nên cái người bị trúng độc, bị cảm thì cái chuyện quan trọng nhất là phải xả cái độc này ra hết, phải giải cái độc này ra. Tức là dùng thuốc để mà tẩy cái độc này ở trong bụng chúng ta hết đi. Dùng thuốc để mà tẩy cái độc ở trong cơ thể chúng ta nếu là tà phong. Nếu mà không đẩy cái này ra được mà cho thuốc bổ vô nữa thì lại cái độc này nó thấm sâu vào trong rồi đã hết chữa. Nên những người mà tu sai là chỗ này, cứ nghĩ rằng mình tu nhiều rồi nữa nhưng mà tới cuối cùng mình bị đọa. Nên Thầy nói trước đây Thầy có một cái người bạn, ông này nữa là tu theo kinh Pháp Hoa và ông tin kinh dữ lắm. Ông bảo là tụng kinh Pháp Hoa cái gì cũng được hết. Nhưng mà trước khi ông vào thành phố nữa, ông nói với Thầy nữa, ông nói trước khi vào thành phố này nữa tôi đã tụng 100 bộ kinh rồi nữa. Nhưng mà rồi nó tụng 100 bộ kinh rồi, nó nghĩ rằng mình đã tụng 100 bộ kinh rồi, mọi việc tốt cho mình hết rồi. Nhưng mà mọi việc cũng không tốt, làm cái gì cũng không được, tiền bạc cũng không có, nhà trọ cũng tìm không ra, phải không? Ông mới tới ông hỏi Thầy, ông nói sao tôi tụng 100 bộ kinh rồi mà sao tôi cứ khổ vậy Thầy, khổ còn hơn lúc mà tôi chưa tụng hết. Thầy mới nói là anh uống lầm thuốc độc rồi. Anh uống lầm thuốc độc rồi. Cái này rất nguy hiểm. Bây giờ anh trở thành cái bệnh cố chấp nặng. Cố chấp nặng rồi. Cho nên cái này chất độc đã thấm vào trong tim anh rồi, vào trong gan anh rồi, vào trong não anh rồi nữa. Thì cái này chết thôi. Đấy là chuyện sai. Cho nên đầu tiên là bệnh về cái não thì giải quyết cái não trước. Mà bệnh về tim gan thì giải quyết tim gan trước. Cho nên Đức Phật biết rõ tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới này nó là vì nghiệp, cho nên nó chấp nhiều, thành cái cố chấp của mình nhiều. Do đó mà Đức Phật dạy cái pháp tứ niệm xứ để phá cái chấp này hết. Tức là trong lòng chúng ta trống không hết. Đây là cái bước đường tu. Làm sao mà cho trong lòng chúng ta trống hết nữa? Trống hết có nghĩa là cái việc đầu tiên là chúng ta nghĩ ta không là cái gì hết. Ta không là gì hết. Dù chúng ta có tụng 100 bộ kinh, ta tụng 1000 bộ kinh đi nữa, chúng ta có tu bao nhiêu năm đi nữa, mà ở trong lòng chúng ta không có tồn động bất cứ gì hết, ta là không phải là cái gì hết. Thì lúc bây giờ nữa, cái pháp của Đức Phật là dạy chúng ta để phá cái này. Chứ bây giờ nếu quý vị mà tu lâu rồi nữa, thường thường hay là cố chấp nặng. Tu lâu thì sao? Thứ nhất là tuổi mình đã lớn, phải không? Cho nên mỗi tuổi mình đã lớn rồi, rồi mình ở trong chùa lâu rồi, nhưng mà mình gặp một cái người nhỏ hơn mình, họ xem thường mình á, mình dễ buồn, dễ giận nhất. Nên trên bước đường tu Thầy đó, Thầy thường hay kiểm chứng lại cái chuyện này, coi thứ mình còn buồn không, mình còn giận không. Khi mà có người xúc phạm với mình á, mình có khó chịu không? Khi mà tập được cái này mình hoàn toàn thanh thản, có nghĩa là trở về cái căn bản mà Đức Phật dạy, tức là không, pháp không, tức là quán không. Cho nên cái không này đó là từ đâu? Tức là từ ở trong cái trí giác của Phật mà ra. Cái người nữa mà cái bản giác của chúng ta đó, ta gọi là cái chân tâm của chúng ta đó, nó thấy được cái chỗ không này mới trụ vô trong pháp không này, mới xả được hết tất cả những kia. Tức là mình là không gì hết, mình là một số không, phải không? Kinh nghiệm của Đức Phật dạy mình là cái khi Ngài đi tu thì quý vị thấy Ngài là sao? Thành ra Ngài là cái người mà giàu nhất, cái người mà giỏi nhất, quyền thế nhất, khỏe nhất, phải không? Thông minh nhất. Tất cả cái gì Ngài cũng nhất hết. Nhưng mà bây giờ đó là ôm mình đi xin ăn, phải không? Nhập bọn với cái đám sa môn mà thất nghiệp nghèo đói này, quần áo lang thang lết thết này. Thành ra khi mà đi tu đó, Thầy cũng có tập cái hạnh này. Đức Phật gọi là hạnh đầu đà. Đầu đà làm chi vậy? Để xả. Nhưng mà hồi mới đầu mình đi như vậy đó, mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy tất cả những cái gì đó tự ái không? Cho nên cái này cắt bỏ hết. Đây là quá trình tu thật rồi mày. Cho nên tu được 5 năm, 10 năm rồi nữa, bây giờ mình đã ngộ được cái pháp không rồi, mình là không là gì nữa hết đó. Mình không buồn, không giận, không sợ, không lo, không có này nữa. Và an trú trong pháp không. Tại mình đụng chạm nhiều, cho nên lúc bây giờ mình sanh ra những cái tánh này. Mà bây giờ nếu mình tu rồi nữa, mình cắt bỏ lần lần cho tới cuối cùng mình không không còn nghĩ cái gì hết. Cho nên thầy nói cái năm 75 giải phóng tới, mấy thầy khác họ lo họ sợ đủ cách, họ mới thấy thầy tỉnh bơ, họ nói chết tới nơi rồi mà lại không lo, phải không? Thì quý vị nghĩ sao? Đây là trên cái pháp tu đó, thầy đang ở trong cái vấn đề quán không. Thầy này coi cái sống với cái chết đó cũng là bình thường thôi. Khi mà mình lo đó thì tới hồi chết cũng phải chết. Mà mình không lo đó thì không chết thì nó vẫn không chết thôi. Mà những người bạn của thầy đó họ lo, họ sợ, họ cách này cách khác đó thì họ chết hết rồi. Còn thầy nhờ không lo mà còn sống tới giờ này. Thầy có người bạn rất là thân, nhưng mà lo sợ quá đó, cho nên lúc bây giờ đó mới vượt biên, chết dưới biển. Người khác đó, lo cho nên vượt, mà vượt được qua bển rồi đó thì cũng chết mất rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nói tới hồi chết đó, thì quý vị lo cũng chết. Nhưng mà khi mình lo mình chết đó, là mình cũng đọa. Mà mình sợ mình chết đó, mình cũng đọa. Thế nên sợ chết thì đọa, tức là vào địa ngục thôi. Tâm hồn mình sợ hãi hốt hoảng thì cái này là địa ngục. Cánh cửa địa ngục đã mở ra rồi. Còn cái trường hợp mà mình lo, mình tính toán đủ cách đó, để mình thoát, nhưng mà mình không thoát được, mình chết đó, thì cái này đọa ngạ quỷ. Còn tìm mọi cách để đối phó đó, mà đối phó không được đó, mình chết đó, thì mình đọa súc sanh, tức là đọa ba đường ác. Cho nên cái tu của chúng ta thực đây nó, thầy nói là không buồn, không lo, không giận, không sợ, bốn cái này. Cho nên tu pháp không là chỗ này. Đây là cái nguyên tắc đầu tiên mà Đức Phật dạy để ra khỏi sanh tử. Thành cái lúc đó thầy chỉ nghĩ một điều thôi, giữ tâm cho thanh tịnh theo lời Đức Phật dạy. Nếu giữ tâm mình cho thanh tịnh mà không giận, không sợ, không buồn, không lo đó, mà nếu mạng chung tức là mình chết đi đó, thì chắc chắn với cái tâm thanh tịnh như vậy đó, ta có thể về Phật được. Cho nên nói một cách nào đó là thầy thường hay chuẩn bị để chết nhiều hơn là chuẩn bị để sống, nhưng mà không chết. Đây là kinh nghiệm mà muốn chia sẻ với quý vị đấy. Sợ chết thì chết, nhưng mà không sợ không chết. Chuẩn bị để chết nhưng mà không chết. Cho nên tới bây giờ cũng vậy, lúc nào thầy cũng chuẩn bị sẵn để chết. Tây Đức Phật dạy nếu mà hơi thở ra mà không hít vào được thì chết, phải không? Cho nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Mà chuẩn bị cái gì đây? Chuẩn bị tâm mình cho thanh tịnh, trong tâm mình phải có Phật, đừng quên Đức Phật. Thì chắc chắn đó, mình chết bỏ cái thân này đó, thì mình về với Phật. Đây là cái pháp tu của mình. Vì vậy đó, mà cái pháp căn bản nhất đó, là cái pháp tứ niệm xứ. Cái này thực hiện không được đó, thì tất cả những cái khác đó, đều hỏng hết. Cho nên tất cả những cái độc ở trong người mình đó, cần phải giải ra hết. Cái độc này là gì? Phát xuất từ lòng tham mình, từ cái tham muốn về ngũ dục. Đức Phật nói người thì ham tiền, người thì ham danh, người thì ham sắc, phải không? Người thì ham ăn. Thành ra tất cả mọi người trên đời này khổ thì phải có phải với này không? Thành ra người mà càng ham nhiều càng khổ nhiều, mà càng ham ít thì càng khổ ít, mà không ham thì không khổ. Cái này dứt khoát như vậy. Cho nên Đức Phật mà bỏ đi tu á, thì Đức Phật đầu tiên muốn xóa cái này thử. Bỏ ngai vàng, coi thử mình có tiếc ngai vàng không? Bỏ địa vị con có tiếc địa vị không? Bỏ tài sản có tiếc tài sản không? Tất cả những cái này mình bỏ hết rồi mình thấy mình không tiếc nữa. Những cái này mình không bị chi phối nữa. Cái này là quá trình tu mà Đức Phật đã trải qua rồi mà dạy mình ở chỗ này. Cho nên tâm Đức Phật hoàn toàn thanh thản. Rồi tới cái gì nữa? Tức là bỏ luôn cả cái khen chê của bên ngoài. Cho nên người ta nói tốt cũng được, mà ta nói xấu cũng không sao. Chuyện này chuyện của thiên hạ. Mình coi lại coi trong lòng mình có bị tác hại không? Có bị cái này tác động không? Đây là người tu. Cho nên tâm mình hoàn toàn thanh thản. Rồi đến bây giờ đã có những người đó thì nghĩ sao? Cái này mình không có mà họ đem họ dán lên đầu mình đó, họ áp đặt cho mình phải không? Tức chết thì phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Bây giờ tập làm sao bỏ cái tức chết này đi, để mình không còn tức nữa, mình không chết chỗ này nữa. Nên Đức Phật dạy mình câu rất đơn giản. Cho nên nếu nói đúng thì mình sửa đi, đó là thầy của mình phải không? Tại đôi khi quý vị đó, người ta chỉ trích mình, mình nói ta nói xấu mình, nhưng mà không tự kiểm lại coi mình có đúng không. Đấy, lời nói của người ta đúng không? Mà hãy mình kiểm lại, Đức Phật nói người ta nói đúng đó, mình coi như người ta là thầy mình, cho nên mình cảm ơn người ta. Tại nhiều khi mà mình tu đó, mình cứ nghĩ mình là lớn hơn người ta, nhưng mà mình chưa bao giờ mà mình chịu lắng nghe chỗ này. Nhiều khi họ nhỏ hơn mình, nhưng mà họ cũng nói đúng đấy. Họ chỉ thẳng vào cái nghiệp của mình đó. Cho nên khi mà họ chỉ đúng rồi đó, thì mình cảm ơn họ. Đây là nhờ họ. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy người ta nói là Đề Bà Đạt Đa là cái người mà hãm hại Đức Phật, phải không? Đủ cách để hại Đức Phật. Nhưng mà kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của tôi. Đấy, mình tu theo Phật mình phải học cái này. Đề Bà Đạt Đa là ân nhân của Đức Phật. Tại vì có Đề Bà Đạt Đa làm đối tượng để cho Đức Phật tự rèn luyện cái tâm mình, phải không? Tự rèn luyện tâm mình cho đến hoàn toàn trong sạch. Chứ nếu không có những cái thử thách, không có những cái đối tượng như vậy đó, thì làm sao mà mình biết mình còn buồn, còn giận hay không? Nói đúng mình coi là thầy, nói sai thì cái phần này họ phải nói lại thôi, phải không? Cái chuyện nói sai họ phải nói lại. Chứ họ nói sai đó, thì cái trường hợp họ không nói lại đó, thì ai nghe họ? Đó, cho nên đó, từ cái chỗ đó những người mà nói sai phải nói lại đó, thì những người này đó, hàng ngoại đạo chê trách Đức Phật đó, sau này họ đều theo Đức Phật để làm đệ tử. Cho nên cái điều này là điều quan trọng ở trên bước đường tu của chúng ta. Tại họ nói sai, họ nghĩ sai về Đức Phật. Nhưng mà sau đó họ tự cảm thấy hối hận và họ theo Đức Phật, họ trung thành với Đức Phật, họ sống chết với Đức Phật đó, là cái chỗ này. Họ nói sai mình, họ nói lỗi mình là buộc lòng họ phải nói lại thôi, chứ không nói khác hơn. Nhưng mà bây giờ đó, họ nói lỗi mình, họ nói sai, thì họ làm cho tất cả những người khác nghĩ là mình sai, mà họ tìm tới họ coi thử mình sao. Nếu họ tới họ nhìn họ thấy mình không sai, mình tốt, thì đương nhiên là người ta theo mình chứ. Cho nên nhiều người ngoại đạo đầu tiên là nghe người ta nói xấu về Đức Phật, cho nên mới tới tìm Đức Phật, rồi tới nhìn thấy Đức Phật, rồi sanh ra tâm kính trọng, rồi xin quy y, rồi làm đệ tử Đức Phật, thậm chí đi xuất gia luôn, phải không? Cho nên mình tốt mà người ta nói xấu mình thì chuyện này cũng không đáng ngại đâu. Người ta quảng cáo giùm cho mình, người ta quảng cáo giùm cho mình. Cái mình sợ nhất là gì? Mình xấu mà họ nghĩ tốt á. Thành ra trên bước đường tu Đức Phật dạy, thành ra thầy luôn luôn lúc nào cũng cân nhắc cái chỗ này. Sợ nhất là mình chưa tốt mà ta nghĩ mình tốt á, thì cái này sợ nhất nữa. Vì vậy đó mà phải biết sợ cái chỗ này, phải biết sửa cái chỗ này, biết sửa được chỗ này. Người ta nói mình tốt mà mình biết mình chưa tốt á, thì ráng làm sao mà cho mình tốt lên được theo cái lời nói của họ đó. Ở đây là trên bước đường tu. Cho nên cái quá trình tu này đó, đầu tiên đó, là người ta bảo là giặt giũ cái áo dơ. Cái thân này người ta ví như là cái áo. Cái thân tứ đại ngũ uẩn này đó, là ví như cái áo. bị nhơ bẩn mà nó bao cái viên ngọc quý bên trong. Viên ngọc quý là cái pháp thân của chúng ta đó, cái chân tâm của chúng ta đó. Nên tất cả chúng sanh này Đức Phật nó đều có Phật tánh hết đó. Nhưng mà Phật tánh nó bị cái thân ngũ uẩn này nó bao che, nó làm cho mình không sáng suốt, không thành Phật được. Cho nên tất cả mọi người tu đây đó, thầy nói là chữa bệnh hay là sám hối. Sám hối có nghĩa là giặt giũ cái áo nhơ này. Mà khi mình làm như vậy đó, thì cái tâm mình sạch, cái thân mình sạch đó, thì làm sao mình biết mình sạch? Cho nên Đức Phật biểu đó, mình nhìn những người bên ngoài mà họ phê phán về mình đó, để mình biết được mình đó, là sạch hay là chưa sạch. Tức là lấy cái xã hội này làm cái tấm gương để soi bóng mình. Cho nên nếu mà mình tốt thiệt á, thì cái bóng mình sẽ hiện vào trong gương tốt. Con người mình tốt thiệt á, thì nó sẽ hiện vào trong tâm người tốt. Đây là trên bước đường tu. Nên thường á, thầy hay kiểm chứng cái này. Có thứ thầy có tốt thiệt không? Tốt thiệt á, thì nó sẽ hiện vào trong tâm người. Người sẽ thấy mình tốt và nghĩ mình tốt. Cho nên nhìn cái phán đoán bên ngoài mà biết được con người thật của mình. Cái này là xem gương để biết người thật. Chứ mình làm sao thấy mình được? Cho nên trên mặt mình có cái vết lọ nhơ, mình đâu thấy được. Nhờ người khác chỉ mình mới thấy, phải không? Con mắt mình để nhìn ra chứ mình không nhìn vô được. Mà bây giờ người tu đó, mà tu được đó, Đức Phật biểu mình nhìn vô chứ đừng nhìn ra. Nên Đức Phật nhắc cho chúng ta đó, nếu là người tu đó, thì phải thấy lỗi mình chứ đừng thấy lỗi người. Mà nếu hay mình thấy lỗi người rồi đó, mà mình khởi lên phiền não. Mình khởi lên phiền não tức là mình thấy lỗi của họ, mình khi dễ họ, mình xem thường họ. Cái này tự tạo nghiệp cho mình. Tâm ác mình sanh ra rồi, mai kia mình sẽ làm như họ. Cho nên Đức Phật biểu mình nhìn ngược vô, nhìn ngược vô mình để thấy lỗi mình. Nghe người ta chê mình, người ta chỉ trích mình, mình nhìn ngược vô mình, mình coi thứ cái này có thiệt không. Trên bước đường tu nhiều hồi thầy kiểm thầy thấy này đó. Lắng lòng xuống để mà nhận xét đó, thấy chính cái đó nó nói đúng. Nó nói đúng thì cái này thôi mình phải sửa thôi, phải không? Mình phải sửa lại cho nó đúng. Mà sửa rồi đó thì người ta sẽ không nói nữa. Mà mình sửa rồi đó mà họ có nói nữa đó thì không ai nghe nữa, vì mình đã sửa rồi. Cho nên đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Vì vậy đó mà làm sao giặt giũ cái thân này cho nó sạch, cái tâm này cho nó sạch. Mà khi cái thân của quý vị sạch rồi đó thì sao? Đức Phật nó hiện hảo tướng ra. Cho nên Đức Phật đã sạch rồi cho nên hiện 32 hảo tướng. Cho nên cũng con người, ai cũng là con người hết. Nhưng mà con người đó hiện ra hảo tướng. Cho nên khi mà hiện ra được hảo tướng đó, thì cái này là gì? Do tu cái gì mà ra đây? Đức Phật nó là do tu giới, tức là giữ giới. Mà giữ giới này là gì? Tức là tất cả những cái gì ở trên cuộc đời này nếu người ta không thích thì cái này mình không làm. Ở trên cuộc đời này cái gì đó mà họ quý thì cái này trường hợp mình cố gắng làm. Cái sự thật là như vậy đó. Cái hảo tướng mình hiện ra là, tại vì hảo tướng nhiều khi quý vị hiểu lầm là cái hảo tướng làm cái tướng tốt thiệt, phải không? Đức Phật nói cái tướng này nó luôn luôn biến đổi. Cũng con người đó mà khi họ làm một cái gì á, mà mọi người chung quanh thấy là tốt, là cao thượng đó, thì tự người ta sanh ra cái tâm kính trọng. Nhưng mà cũng con người đó mà ngày mai đó mình làm cái gì dở quá, tệ quá đó, họ nhìn họ thấy mình không tốt nữa, phải không? Hảo tướng mình đâu? Hảo tướng không phải là tướng cố định, mà tướng do mình tu mình tạo được. Cho nên cái nào tu được rồi ráng giữ đừng cho mất. Cứ như vậy đó mà lên. Cho nên người mà tu đúng đó, mỗi ngày hảo tướng họ hiện ra. Hảo tướng họ hiện ra tức là dùng cái phước đức này để mà trang nghiêm cho cái thân này. Tại cái thân này đó thì ai cũng như ai hết. Nhưng mà có khác nhau nữa. Cái thân này là được kết hợp bằng phước đức. hai cái thân này được kết hợp bằng tội lỗi có khác nhau. Thế nên cũng có người hết, nhưng mà hợp lại bằng phước đức á, thì ai thấy cũng kính trọng, mà hợp lại bằng tội lỗi đó thì ai thấy cũng cũng khinh chê, phải không? Cái hảo tướng chúng ta thấy rõ. Cho nên trên bước đường tu đó, Đức Phật biểu mình kiểm chứng lại là đầu tiên đó là phải thấy được cái hảo tướng hiện ra hay chưa. Thành ra muốn thấy được hảo tướng á, thì bây giờ quý vị tu sao? Thành ra thầy dùng cái pháp sám hối hồng danh, tức là lại Phật, nhìn Đức Phật để đem Đức Phật vào trong lòng mình, cho đến lúc nào ấy mà ở trong lòng mình cũng có Đức Phật hết. Cái này gọi là thấy hảo tướng. Thấy hảo tướng là mình thấy được tướng của Phật. Cho nên do thực tập cái pháp này đó, mà lúc bây giờ đó, nó thuần được rồi, thì bây giờ thầy nhìn thấy ai cũng là Phật hết. Đây là trên bước đường tu đó mà thầy đã trải nghiệm rồi đó, muốn chia sẻ quý vị là chỗ đó. Thầy có người nói với thầy, người này không tốt, người kia không tốt, người nào không tốt. Nhưng mà thầy nói đó, sao tôi cảm thấy hình như là họ tốt lắm. Ai đối với thầy cũng tốt. Thì lúc bây giờ đó là tại vì thầy đang nghĩ tới Phật, ở trong lòng thầy đang nghĩ tới Phật, cho nên đó, thầy nhìn đó là thầy thấy Phật. Vì nhìn thấy Phật cho nên đó, ông Phật này đâu, ông Phật này là ở trong tâm của cái người này. Cái hảo tướng này là ở trong tâm của người này. Tại vì khi mà thầy nghĩ tốt về họ thì đương nhiên họ cũng nghĩ tốt về thầy. Đây là cái kinh nghiệm tu đó. Còn nếu mà quý vị tốt thiệt mà bây giờ mình cứ nghĩ người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu đó, mà mình nghĩ người ta xấu thì người ta có thể tốt với mình được không? Chắc chắn cái điều này không có đâu. Cho nên họ không tốt nhưng mà mình nghĩ tốt về họ đó, thì đương nhiên đó họ cũng có cảm tình với mình trước. Nên Đức Phật dạy Bồ Tát Địa Tạng đó, thành ra Bồ Tát Địa Tạng đó, khi mà vào trong địa ngục, thành ra Bồ Tát Địa Tạng nói với Đức Phật đó, nó con vào trong địa ngục con thấy không có ai tốt hết đó, bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật nói nếu mà như vậy đó, thì ông không nên vào trong địa ngục. Đây là điểm quan trọng nhất. Cái sợ nhất á, là mình bị lây nhiễm. Họ không tốt mà mình thấy cái không tốt của họ đó, thì đầu tiên cái mình thấy cái không tốt đó, mình sẽ đem vào trong lòng mình cái không tốt rồi. Mai mốt mình cũng sẽ trở thành cái không tốt. Cho nên sợ nhất cái này là nhiễm độc. Vì vậy đó mà Đức Phật khuyên Ngài Địa Tạng, bảo nếu khi ông vào trong địa ngục á, thì ông cố tìm thấy được một cái gì tốt nhất của họ đó, 1000 cái xấu đừng có thấy, đừng có nghĩ, mà họ chỉ có một cái tốt thôi, thì ông cũng nên thấy cái tốt đó mà nghĩ. Thành ra Ngài Địa Tạng mới hỏi Đức Phật á, tại 1000 cái xấu nó bao chung quanh hết, còn cái tốt đó, nó nhỏ quá làm sao thấy được. Đức Phật nó còn cái hạt châu của ông để đâu? Cho nên quý vị thấy Đức Địa Tạng có trên tay có cầm cái hạt châu, phải không? Đây có cái hạt châu này. Cho nên có cái hạt châu, cho nên á, cái tâm của chúng ta á, cái tâm ta ví như là cái hạt châu. Cái tâm chúng ta thanh tịnh, cái tâm chúng ta sáng suốt rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được thực tướng các pháp. Cho nên 1000 cái chuyện xấu mình cũng không thấy, mà nó có một cái việc tốt mình cũng thấy. Cho nên cái này là nhờ hạt châu. Vì vậy đó mà tất cả Phật tử chúng ta khi phát Bồ Đề Tâm, muốn đi vào cuộc đời đó, cứu độ chúng sanh đó, là nhớ Đức Phật dạy Ngài Địa Tạng, chúng ta cũng luôn luôn cầm cái hạt châu trên tay. Cầm cái hạt châu trên tay này, nhìn vào cái hạt châu đó. Thành ra người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật hai ví dụ này. Thành ra cái hạt châu nằm ở đâu? Hạt châu quý vị để trong chéo áo, phải không? Thành ra hạt châu để trong chéo áo, khâu để trong cái chéo áo, tức là để trong cái thân tứ đại này đó, mà không bao giờ dùng nó. Thành ra mình có hạt châu mà mình không bao giờ dùng, mà mình chỉ đi làm thuê, làm mướn, sống khổ cực đói khát, phải không? Hạt châu để đâu? Cho nên ngài Địa Tạng cầm hạt châu trên tay này, luôn luôn giữ cái hạt châu này, còn tất cả khác buông bỏ hết. Cho nên cái người mà thật tu đó, khi mà học được tới chỗ này rồi đó, thì thầy mới nói này, tất cả mọi việc trên cuộc đời này thầy sẵn lòng nhường hết cho thiên hạ, nhưng mà học thầy không nhường. Cái việc học, cái việc tu là nhất định không nhường. Còn quyền lợi, danh vọng, địa vị, bất cứ cái gì cũng nhường hết. Còn chỉ có một cái học là mình không nhường. Tại vì cái hạt châu này là không bao giờ đem cho ai hết. Đây là cái việc quan trọng, sử dụng cái hạt châu này, cái hạt minh châu này quan trọng nhất. Rồi một chỗ khác cao hơn một chút nữa đó, Đức Phật nói hạt châu ở đâu? Hạt châu trên búi tóc phải không? Cái này trên đầu chúng ta nữa. Tên hạt châu chúng ta để trong chéo áo, bây giờ cái đầu chúng ta nghĩ lung tung đủ thứ hết đó, cho nên chúng ta tự khổ thôi. Bây giờ đem cái hạt châu từ ở trong chéo áo mà được Đức Phật khai thị chỉ cho chúng ta rồi đó, chúng ta lấy ra cầm trên tay giống như ngài Địa Tạng. Hạt châu chúng ta cầm trên tay đây đó, thì bây giờ chúng ta có vào trong địa ngục đi nữa đó, mà chúng ta nhìn qua cái hạt châu này đó là chúng ta thấy, thấy Phật tánh của tất cả mọi người, cho nên đó, thấy được cái tốt của người. Thế nên kinh nghiệm của thầy đó, nếu mà thầy không thấy được cái tốt của các Phật tử thì chắc không ai theo thầy đâu. Thế nên học theo ngài Địa Tạng có 1000 cái xấu thầy không thấy đâu, nhưng mà có một cái tốt đó, thầy cũng thấy. Cho nên cái đơn giản nhất đó, thầy nói là tất cả các Phật tử mà bây giờ đó còn về chùa tụng kinh được, như vậy là tốt rồi. Còn niệm Phật đó, là tốt rồi. Còn tới đây được đó, thì tốt rồi, phải không? Những cái khác cũng kể. Còn tất cả các vị đó mà bây giờ mình khuyên góp cái này cái kia đủ thứ hết, mà người ta sợ người ta đóng góp nổi, người ta tránh đi, cái nghĩ người ta không tốt, phải không? Đây là cái chuyện mình sai lầm. Mình khởi lên một cái tâm tham. Cho nên mình muốn người ta làm cái này, muốn ta làm kia, muốn ta làm cái nọ, nhưng mà trong lúc đó người ta chưa phát tâm. Người ta chưa phát tâm mà mình muốn ta làm đó, thì đương nhiên người ta không làm được. Mà ta không làm được đó, mình nghĩ ta xấu, phải không? Thế nên thầy nhớ Đức Phật có dạy một thầy tỳ kheo đó. Thầy tỳ kheo ông ngồi ông tu, ông nghĩ không có một cái gì mà mình cần thiết nữa, tức là đang quán cái pháp không như vậy. Thì lúc bây giờ nó có một con rồng nó tới. Thế nên nó cứ tới, con rồng nó tới đó. Nhưng mà khi con rồng nó tới đó, thì sao? Ngài cảm thấy nó làm phiền mình. Thế nên cảm thấy nó làm phiền mình. Rồng này thường quý vị nghĩ gì? Tại khi mà mình tu đó, mình trở thành người tốt rồi đó, rồng này là tiêu biểu cho những người có quyền thế, mà phần nhiều ngày xưa người ta gọi là vua, phải không? Thành ra vua nó mới được coi như là rồng. Rồng người ta gọi là có thể làm mây làm gió được, phải không? Làm mưa làm gió được, là tiêu biểu cho quyền quy đây. Cho nên những người mà tu hành đắc đạo, tâm thanh tịnh rồi đó, thì nó có một sức thu hút mọi người. Thì trong lúc đó kể cả vua chúa cũng tới nữa. Điểm quan trọng nhất. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Đức Phật mới biểu đó, giờ ông muốn nó không tới nữa đó, ông xin cái hạt châu nó đó, phải không? Con rồng là nhờ có cái hạt châu mới làm rồng được. Đó. Nó có hạt châu nó mới làm rồng được chứ. Nhưng mà bây giờ mất hạt châu rồi đó, thì rồng quá rắn rồi, phải không? Đâu còn làm rồng nữa. Cho nên nó còn phước đức, còn trí tuệ thì làm vua, làm tướng, làm mây, làm gió. Nhưng mà mất trí tuệ rồi đó thì coi chừng rớt trở lại bình thường thôi. Cho nên cái thầy tỳ kheo này mới thấy con rồng nó tới nữa. Hồi trước á, nó tới nó hỏi ngài đó, hỏi ngài cần cái gì đó là con sẵn lòng cúng dường hết, phải không? Ngài trả lời một câu đơn giản là tôi tu tôi đâu cần gì, mà không cần gì đó thì nó lại tới. Nhưng bây giờ đó Đức Phật dạy vậy đó, ông nói bây giờ tôi cần cái hạt châu của ông. Thành ra bây giờ đó Long Vương từ từ tháo lui phải không, và không bao giờ tới nữa. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này cho chúng ta có bài học. Cho nên khi mà chúng ta không cần á, thì mọi việc nó tốt cách tự nhiên theo cái phước đức của chúng ta mà nó tới. Nhưng mà khi chúng ta khởi lên cái ý niệm cần á, tham vọng á, thì cái này tự biến mất hết. Vì vậy nếu mà trên bước đường tu, cái chỗ này rất là quan trọng. Cho nên nhìn người thì đầu tiên á, chúng ta nhìn qua cái hạt châu này để chúng ta thấy. Rồi sau đó mình cầm ở trên tay nó lâu ngày rồi, biết không? Thế nên cầm trên tay lâu ngày thôi mình không muốn giữ trên tay nữa, thì sao? Đem đặt nó trên búi tóc mình trên đầu, phải không? Thế nên đem đặt nó lên đầu nữa thì cái này là ai? Tức là Bồ Tát Đại Thế Chí, không thèm cầm tay nó, cầm mắt công. Thế nên đem đặt trên búi tóc. Đem đặt cái hạt châu trên búi tóc á, thì cái suy nghĩ của mình á, cái gì nó ra nó cũng ra theo cái sáng suốt này. Cho nên á, ta bảo là Phật huệ, mà thường đây ta gọi là Phật hộ niệm. Thế là Phật hộ niệm. Cho nên khi nào thầy cảm thấy là khó khăn và nguy hiểm đó, thì lắng lòng thật yên tĩnh. Lắng lòng thật yên tĩnh thì lúc bây giờ mình mới nhận được cái trí tuệ của Đức Phật rọi vào cho mình, tự nhiên mình thấy được cái lối thoát, thấy được cái hướng đi. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái giai đoạn một của người tu hành này, người ta xả tục xuất gia, có nghĩa là ta bỏ hết đi. Người ta tập bỏ hết. Đức Phật cũng bỏ nhà, bỏ quyền thế, bỏ hết đi để đi làm sa môn, để coi trong tâm mình có vắng lặng được không. Chứ còn ở trong lúc đó nó mà đi tu rồi thì thường hay nghĩ cái gì? Thôi mình ở nhà mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, bây giờ mình đi tu mình mất hết rồi, phải không? Nghĩ buồn rồi, nghĩ tiếc rồi, nghĩ muốn trở về, thì cái này không. Thành ra thầy nhớ hồi còn nhỏ, khi mà chưa đi tu nữa, mỗi lần đi học về mà thấy không có thức ăn ngon á, thì thôi bệnh rồi, bệnh rồi, vô phòng nằm bệnh. Cho nên thầy có bà ngoại thương lắm, vô lấy tay sờ trên đầu coi. Rồi mình cũng làm bộ như bệnh thiệt. Thế nên bây giờ bà đi làm thức ăn cho thật ngon rồi đó, kêu ăn cũng ăn, bưng vô tới mà ăn, sướng không? Nhưng mà tới hồi đi tu rồi đó, khi mà đi tu đi vô chùa thì bữa nay mình bệnh thiệt, mình không ăn được, không lên quả đường được. Cái thầy mà kháng bệnh á, ổng mới bưng lại cho một chén cháo trắng với một chút xíu muối thôi. Nhìn thấy, ta nên nhìn thấy như vậy đó, tự nhiên nhớ trở lại lúc chưa đi tu, cũng không muốn ăn nữa. Ta nên không muốn ăn nữa, hết giờ nữa thì người ta tới, người ta thấy không ăn, người ta bưng đi. Thầy mới nghĩ tôi chưa ăn mà biết. Đây là cái điểm thật trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nó là cái người nữa mà giàu có đi tu đó thì khó vượt qua cửa ải này lắm. Cha mẹ giàu có tiền bạc sung sướng mà đi tu khổ hạnh nó giống như Đức Phật khó làm lắm. Đây là cái việc quan trọng. Đây là cái việc quan trọng. Phải vượt qua cho được cái cửa ải này rồi mới đi vào đạo được. Cho nên về sau nó khá hơn một chút á, thầy được hòa thượng trưởng ban cho làm thị giả để theo hầu hòa thượng. Cho nên bữa đó ở nhà bếp á, có một bát cháo mà người ta chỉ cúng cho hòa thượng giám đốc với hòa thượng trưởng ban thôi, chứ mấy hòa thượng thượng tọa khác cũng không có. Nhưng mà thầy khi bưng lên cho hòa thượng á, không biết hòa thượng nghĩ sao trong lòng. Hòa thượng nói thôi cho con á, quý vị thấy mừng không? Thành ra thầy mới vừa bưng ra đó thì gặp một cái thầy khác đó, tới dở nắp ra coi. Thầy thấy cái thầy này có vẻ là mừng lắm, không? Ngon á, ngon. Kê mũi vô ngửi rồi nó ngon đó. Thầy mới khởi lên tâm nhớ tới cái lời Đức Phật dạy. bằng cùng bố thí năng. Tức là cái người nghèo khổ bố thí rất là khó. Đây là cái món ăn mà mình quý nhất ở đây, phải không? Được thầy cho đây, không ai được ăn cái này hết. Nhưng bây giờ có người khác muốn ăn, quý vị nghĩ sao? Muốn tu cho nên thử lòng mình. Thầy mới nói với ông, nói với ông thầy này, thầy nói là thôi Quỳnh ăn đi, tôi ăn rồi. Thiệt ra là mình cũng muốn ăn, nhưng mà cắt cái này, cắt cái tâm muốn ăn của mình để làm một cái việc bố thí. Như vậy là trên bước đường tu chúng ta vượt qua được cái cửa ải. Cái khi giàu có đi tu á, là chuyện khó. Thường thường chúng ta hãy nhớ lại những cái hào quang trong quá khứ, bỏ cho được sạch cái này đang khó. Nhưng mà bây giờ nghèo khổ á, mà ta dám hy sinh, ta bỏ ra cái này đó, ta nhịn đi cho người khác ăn đó, thì cái trường hợp này đó là một việc làm khó. Hai cái cửa ải này chúng ta vượt lần qua. Mà cứ mỗi lần ta vượt qua được một cửa ải như vậy đó thì sao? Một cái ấn tượng tốt của mọi người nhìn về ta thêm cho chúng ta cái hảo tướng. Cái hảo tướng ở chỗ này. Hảo tướng không phải là mặt đẹp rồi trắng rồi gì, mũi cao gì, mắt sáng giống như Đức Phật mình kể đó. Thầy nói là hảo tướng là do trang bị cho mình bằng những cái đức tướng. Cái đức tướng này nữa, Đức Phật nói là trải qua bao nhiêu kiếp hành Bồ Tát Đạo, cứu độ vô số chúng sanh, cho nên nó cứu độ được một chúng sanh á, thì nó tăng cho mình cái hảo tướng. Cái hảo tướng này nữa là từ chúng sanh kia, nó nhìn về mình nó thấy hào tướng. Cho nên quý vị nghiệm thực trong cuộc sống mình thấy cái người đó không đẹp đẽ gì hết, nhưng mà họ là người tốt, họ là người ơn của mình, họ đã từng cứu mình. Quý vị nhìn họ có cảm tình không? Còn cái người này dù có đẹp, dù có sang trọng mấy đi nữa đó, nhưng mà mình không có cảm tình. Tại vì họ ác, họ xấu, họ hại mình này, phải không? Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, qua cái mà tứ chánh cần đó, là làm cái chuyện này. Tức là làm sao mà gieo vào lòng của chúng sanh kỷ niệm tốt nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Cái này là trong Hồng Danh Sám Hối, quý vị có đọc cái câu này đó. Tức là thứ nhất là sám hối tất cả các cái tội ở trong quá khứ. Thế nên mình sanh trên cuộc đời này mình nghèo, đói, bệnh, hoạn, khổ, sở, tự kiểm lại coi trong cái kiếp quá khứ của mình tội của mình đây là gì? Tức là hoặc trộm của người của mười phương tăng hay của thường trụ, hoặc tự mình làm, hoặc biểu người làm, hoặc thấy người làm sanh lòng hoan hỷ. Tất cả các tội hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đoán đạ địa ngục ngạ quỷ súc sanh nơi chốn biên địa, nghèo khổ đọa đày. Đây, tự kiểm này thấy thầy sanh ở trong cái vùng biên địa nghèo khổ đọa đày, tự nhớ cái này. Không biết là ở trong kiếp trước, nhiều kiếp xa xưa gì đây mình đã làm cái chuyện này. Tức là trộm của người, của mười phương tăng, của thường trụ. Cho nên nó trộm của người, nợ người thì sanh trong kiếp này nghèo đói khổ sở. Nhưng mà tu hành rồi mà trộm của tăng, của thường trụ á, thì đi tu rồi đó vẫn nghèo đói khổ sở. Cho nên có nhiều người đã nghĩ rằng thôi đi tu rồi được, người ta cúng dường đầy đủ, thôi đi tu, phải không? Trong thời Đức Phật cũng có như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cái vị này đi tu đó, người ta thấy người ta cúng dường. Cái vị này đi tu đó, ta nhìn ta thấy người ta chửi mắng, phải không? Sao vậy? Tức là phạm phải cái tội là trộm của tăng, của thường trụ. Tất cả các cái tội này có. Cho nên bây giờ nữa, cầu Phật chứng minh cho mình thành tâm, mình sám hối hết tất cả các tội. Trên bước đường tu nữa, mà hết tội này rồi nữa, thì tăng không ghét mình, Phật tử cũng không ghét mình, người đời không ghét mình, người tu không ghét mình nữa, thì trường hợp này mình biết mình hết tội chứ. Cho bây giờ đó, khi mà mình hết tội rồi đó, thì bây giờ mới làm một cái việc khác nữa. Ta nên làm việc khác này, việc gì? hoặc hành bố thí, hoặc tu tịnh hạnh, phải không? Hoặc tu tịnh hạnh, hoặc hành bố thí, để làm cái gì đấy? Làm gương cho đời. Thế nên trên bước đường tu này nữa, cái việc thứ nhất ta hành phạm hạnh để làm gương cho người khác. Tại vì người khác cứ nghĩ là vì cơm ăn áo mặc, vì tất cả những cái này. Nhưng mà bây giờ đó, thái tử đã xả bỏ hết những cái này đi, bỏ hết thì không có gì hết. Nhưng mà mọi người sanh ra cái kính trọng Đức Phật như thế, cái này là làm gương cho người khác, để người khác biết mà theo cái này tu hành. Nhìn thấy Đức Phật được mà mình theo đó mình tu hành, nghĩ rằng đây là đúng. Khi Đức Phật không đi tu đó, thì người ta nghĩ muốn chinh phục người khác đó, thì cần phải có tiền, cần phải có quyền, cần phải có cái này cái kia đủ thứ hết. Bây giờ Đức Phật đó, Ngài đi tu rồi Ngài buông bỏ hết, chỉ có cái bình bát với cái ca sa thôi. Nhưng mà mọi người đều kính trọng Đức Phật đó. Mọi người đều kính trọng Đức Phật. Đức Phật nói với ta đó là không phải là quyền thế, không phải là tiền bạc mua chuộc, nhưng mà là đức hạnh. Do nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn thành tựu huệ mạng. Tất cả những người này mà mình đã gieo hạt giống lành vào trong tâm họ trong những kiếp xa xưa rồi, thì trong cái kiếp hiện tại này đó, tất cả những người này đó, họ nhìn họ thấy mình đó, tự nhiên họ phát tâm, họ sanh ra cái quý trọng. Đây là cái pháp tu của Đức Phật. Ngài đã trải qua và đem cái này ra dạy cho mình. Nếu ai mà thật thà tập theo cái việc của Đức Phật dạy, chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả tốt thôi. Cho nên trước khi chúng ta muốn làm cái chuyện lớn này đó, Thầy nói là phải giặt giũ cái áo dơ này, cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho sạch. Họ nhìn vô mình, họ thấy họ thương được, họ thấy họ kính trọng được, thì lúc bây giờ đó mình mới có thể làm được việc này việc khác. Còn họ chưa thương được mình, họ chưa kính trọng được mình thì chắc chắn mình có làm gì đi nữa không ai nghe đâu. Đây là việc quan trọng. Cho nên lúc bây giờ là gì? Tức là từ một phàm phu mà chúng ta tu giai đoạn 1 này là cho đến chứng cái quả A-la-hán trước, là giai đoạn 1 chúng ta thực tập. Mà chứng được cái quả này có nghĩa là gì? Trên thực tế này là cái nhìn chúng ta không còn sai lầm nữa, cái nhìn đời chúng ta không còn sai lầm nữa. Có nghĩa là ta thấy người đó, ta biết được. Cho nên Đức Phật nói là một vị A-la-hán có thể biết được 500 kiếp về trước, phải không? Cái điều quan trọng ở chỗ này. Cho nên chúng ta mới cái kiếp về trước đây ta không biết. Kiếp trước ta không biết là gì. Thậm chí một số những cái việc trong quá khứ chúng ta quên mất hết. Trong đời này chúng ta quên rồi. Nhưng mà Đức Phật nói một vị A-la-hán là thấy được 500 kiếp về trước của mình cho tới ngày nay, thấy rõ như vậy đó. Cho nên nó nhìn vào trong xã hội, nhìn vào trong cuộc đời đó, tất cả những người nào mà có quan hệ với mình tốt mình đều biết, có quan hệ với mình xấu mình biết. Đây là cái điểm quan trọng nhất của vị A-la-hán. Nếu mà chưa biết được cái này đó thì dễ chuốc quả vào thân đó. Rồi cũng nhìn thấy được, biết được cái chỗ nào mà mình tới đó làm đạo được, và cái chỗ nào đó không nên tới, phải không? Ta nói chỗ không nên tới mà mình tới đó là mình chết thôi, nó hại mình thôi. Còn cái chỗ nên tới mà mình không tới đó thì cái này bỏ lỡ cơ hội. Một vị thánh A-la-hán thấy được cái này, thấy mọi người liên hệ với mình trong 500 đời về trước cho tới bây giờ. Bây giờ sanh trên cuộc đời này đó, nếu mà họ làm vua, họ làm tướng, làm quan, mà họ nhận cái ơn của mình trong những cái kiếp về trước đó, thì bây giờ đương nhiên họ thấy mình, họ quý trọng thôi. Thế Đức Phật nói Tần Bà Sa La sở dĩ mà quý trọng Đức Phật á, tại vì 500 kiếp về trước Đức Phật đã từng cứu ông này và đã cưu mang ông này và xây dựng cho ông này trở thành ra một vị đế vương ngày nay. Cho nên á, mặc dù những kiếp xa xưa Tần Bà Sa La không nhớ, nhưng mà nhìn thấy Đức Phật cái khi còn làm thái tử á, thì tự nhiên đã có cảm tình ở trong lòng rồi. Đã có cảm tình trong lòng rồi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta theo lời Đức Phật dạy, chúng ta nghiệm, chúng ta thấy được. Mặc dù chúng ta chưa khám phá ra được cái hạt minh châu của ta, chưa đem đặt ở trên búi tóc được, phải không? Chưa cầm ở trên được trên tay này, chưa rọi vào trong lòng người được. Nhưng mà bằng cái nhìn đó, chúng ta có thể phán đoán được người này là tốt với chúng ta đời trước, hay người này xấu với chúng ta đời trước. Thấy cái này biết rõ, bảo là biết rõ không có sai lầm, thì đây là vị A-la-hán. Từ cái chỗ chánh kiến này đó, trong bát chánh đạo đó, là cái chánh kiến này đi đầu đây. Ta thấy rõ cái chỗ này rồi. Mà thấy rõ chỗ này rồi đó, ai có duyên với mình, mình tới đó mình làm bạn, tới đó để độ họ. Còn nếu mà cái người mà không có duyên á, thì cái này đó là nên tránh, hoặc là chỉ kết duyên mà thôi, phải không? Chứ không phải ai cũng độ được hết. Cho nên cái người mà đáng độ ta không độ thì này bỏ lỡ cơ hội. Mà người không nên độ ta độ thì cái này rất hại. Nên là nhiều thầy đó mà đi tu rồi đó, tự nhiên có cái ý niệm làm sao mà mình độ đệ tử cho đông, phải không? Làm sao mà độ chúng xuất gia cho nhiều. Nhưng mà chưa đắc được thánh quả, chưa nhìn thấy, rơi vào trong tình trạng người đáng độ ta không độ, mà người không đáng chúng ta độ đó, thì bây giờ chúng ta kết bè kết đảng với những người ác, người xấu. Cái này rất nguy hiểm ta, rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà ta tập hợp lại một cái đám ô hộp này đó, để làm cái gì? Những cái chuyện sai trái, cái hậu quả không lường được. Thế nên các vị thánh A-la-hán người ta tu đắc đạo rồi nữa, mà người ta vẫn ẩn cư, ta thấy duyên chưa tới, chưa gặp cái người độ được, cho nên không độ. Cho nên nhìn thấy như vậy đó, các vị tu hành đúng pháp đó, Đức Phật dạy thì chỗ này. Cho nên bảo là một vị A-la-hán đắc đạo rồi đó, mà chỉ độ một người hoặc là tối đa là ba người thôi, chứ không độ đông. Cho nên quý vị thấy Bồ Đề Đạt Ma là chỉ độ được có một ông Huệ Khả thôi. Ông Huệ Khả chỉ độ được có ông Tăng Sáng thôi. Ông Tăng Sáng độ được ông Đạo Tín, phải không? Đạo Tín độ được ông Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn là độ được cho Lục Tổ Huệ Năng. Đây là các vị thánh. Cho nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhìn là thấy những bậc chân tu đắc đạo đó, họ có những cái điểm mà chúng ta cần phải học. Nên trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng, ráng cho qua cái giai đoạn một, tức là đắc quả. Ta nên chưa đắc quả mà ở trong sanh tử luân hồi nữa thì coi chừng nguy hiểm. Ta nên coi chừng nguy hiểm, chưa ra được, Kinh Pháp Hoa gọi là chưa ra được nhà lửa tam giới, chưa ra được, chưa trụ được pháp không thì coi chừng nguy hiểm. Cho nên ra được bên ngoài, tâm chúng ta hoàn toàn trống không, trí ta hoàn toàn sáng suốt rồi đó, thì lúc bây giờ nhận ra thấy được để thoát. Thì bây giờ đó ta mới gọi là hành Bồ Tát Đạo. Khi mà thấy được chính xác không có sai lầm rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta mới qua một cái giai đoạn thứ hai, ta hành Bồ Tát Đạo. Thế hành Bồ Tát Đạo này là gì? Tức là cứu đời giúp người. Ta nên muốn cứu đời giúp người nữa, là chúng ta phải thấy được, phải biết được, thế bây giờ mới làm, chứ không phải liều mạng, phải không? Ta nên liều mạng thì không cứu được ai mà lại hại cho mình nữa. Cho nên trên bước đường tu cái này rất quan trọng. Ta nên ra ngoài cứu đời giúp người, thì cái việc thứ nhất này là quý vị gì? Tức là ta bảo là hành sáu pháp ba la mật là đạo của Bồ Tát. Thế nên đạo của Bồ Tát này, nhưng mà Bồ Tát này ta chia ra đó, là Bồ Tát theo Kinh Bát Nhã, Bồ Tát theo Kinh Hoa Nghiêm, hay là Bồ Tát theo Kinh Pháp Hoa là khác nữa. Thế nên cách thành đạo này cũng khác nữa. Tên là Bồ Tát theo Kinh Pháp Hoa là thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thương nhân gian sanh lại trên cuộc đời này mới thiệt ra là Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa, phải không? Còn Bồ Tát mà của Kinh Hoa Nghiêm nữa thì ở đây là phải từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, ta gọi là hàng hiền vị, lên tới hàng thập địa Bồ Tát thì ta mới gọi là thánh vị. Ta nói hàng hiền vị này còn phải nương với các vị Bồ Tát lớn mà làm đạo, chứ không phải tự làm được. Cho nên cái này rất là khó, hành Bồ Tát đạo rất khó. Hàng hiền vị này đó là phải nương ở trên, phải nương ở trên mới làm được. Đôi khi mình biết cái này nhưng mà không thể làm được, phải nhờ một người khác làm. Nhờ một người khác làm, mình làm theo thì được. Thì bây giờ đó, lên tới thánh vị theo Kinh Hoa Nghiêm là gì? Bây giờ tới Bồ Tát Sơ Địa. Bồ Tát Sơ Địa là hành bố thí là chính. Ta tu hành bố thí là chính. Mà cái vị trí của họ là quân vương, tức là vua. Cho nên họ phải là vua, cái vị trí họ là vua, họ mới làm cái này được. Còn mình không phải là vua nữa, mà mình muốn làm nữa là mình phải hợp tác với cái ông vua mà có đạo đức. Ông vua mà có đạo đức này nữa, thì bây giờ mình hợp tác với ông ta để làm một cái việc tốt. Chứ còn bây giờ mình hợp tác với một người không tốt, không phải là cái ông thánh vương, ông vua nữa, mà ông là ông ác vương, ông ma, ông gì đây đó, thì cái trường hợp này dễ chuốc quả vào thân, phải không? Thành ra mình làm cái chỗ này khó. Cho nên Bồ Tát Sơ Địa là thường hiện thân làm quốc vương. Cho nên làm quốc vương thì cái trường hợp này là gì? Họ làm được một cái việc là giữ vững biên cương, nhân dân an lạc, nói đạo giải thoát, dạy chúng tu thiền, đất nước bình yên, thì ngài thoái vị. Cái này đó là khi mà dịch cái Kinh Phổ Môn này đó, thầy nghĩ tới Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà thầy nói. Đây là rõ ràng ông vua này, ông vua này đó hành Bồ Tát đạo với cái tính cách là tiểu vương đây, tức là làm vua cũng nước nhỏ, nước Việt Nam mình lúc đó nước nhỏ, nhưng mà giữ vững được. Ông vua này đó là giữ vững được. Rồi khi mà đất nước mình bình yên hết rồi đó, ông nói một câu rất đơn giản mà rất ý nghĩa: trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, phải không? Muốn bỏ hồi nào cũng được, mà quả tình nói được làm được, tức là ông bỏ ngai vàng, ông đi tu. Thành ra Trần Nhân Tông khi mà bỏ ngai vàng đi tu đó là mới chưa tròn 40 tuổi. Chưa tròn 40 tuổi mà đã bỏ ngai vàng đi tu rồi, coi không quan trọng nữa. Tại cái mục tiêu của ngài đó là đánh đuổi được quân Mông Nguyên rồi. Đến chừng đó ngài đi tu đó, mọi người mới nghĩ rằng bây giờ đó mà ngài đi tu rồi đó, mà nếu mà giặc Nguyên trở lại nữa đó, thì bây giờ phải làm cách nào đây, phải không? Thành ra Phật Hoàng mới cười bảo là không trở lại nữa. Tại quân Nguyên không trở lại nữa, cho nên ngài biết nó không trở lại nữa, cho nên ngài đi tu. Vì vậy đó mà thầy nói là Trần Nhân Tông là Bồ Tát, là Bồ Tát Sơ Địa. Hành Bồ Tát đạo là cái cỡ này. Thế nên là vua Trần Nhân Tông làm được, còn mình đây làm gì, phải không? Kiếm được 20-30 triệu, 200-300 triệu rồi đó, là đem đi bố thí chỗ này bố thí chỗ kia, rồi quay phim chụp ảnh đưa lên là nhất trên đời, phải không? Không có đâu. Cái chuyện này chưa phải là Bồ Tát đâu, đây là chuyện nhỏ. Cái chuyện mà từ thiện xã hội còn con thôi, phải không? Chưa có gì đáng kể đâu. Cái việc quan trọng nhất là phải có trí tuệ nhìn thấu suốt như vậy 500 kiếp rồi đó, thì bây giờ mới có thể phát tâm làm chuyện này chuyện kia. Lúc nào làm và lúc nào không làm, cái này rõ ràng lắm. Thì thôi thầy nhường lại cho thầy Trí Huệ để tiếp tục cái thời giảng sáng nay. Thì tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.